Đây Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Phương, Minh Trì, Thu Hằng và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 9 tháng 7 năm 2021. Nghị viện châu Âu kêu gọi các lãnh đạo Liên Âu không nhận lời mời dự Thế vận hội Bắc Kinh. Sài Gòn bắt đầu 2 tuần giãn cách xã hội phòng chống COVID-19. Tổng thống Joe Biden thông báo Mỹ sẽ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 31 tháng 8 năm nay. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ lo ngại về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Theo dòng thời sự, Afghanistan, Syria và Yemen, những chính sách thực dụng của Bắc Kinh trong các vùng xung đột ở Đại Trung Đông. Thưa quý vị, hôm qua Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết kêu gọi các lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu từ chối lời mời của Trung Quốc đến dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, để tỏ thái độ phản đối những vi phạm nhân quyền, đặc biệt là tại Hồng Kông.
Trong bản nghị quyết, các nghị sĩ châu Âu lên án một cách mạnh mẽ nhất việc cưỡng bức nhật báo Apple Daily đình bản, phong tỏa tài sản của tờ báo này và bắt giữ các phóng viên của nhật báo ủng hộ dân chủ. Theo các nghị sĩ châu Âu, với những hành động này, Trung Quốc đã tiến thêm một bước đến việc giải thể xã hội tự do ở Hồng Kông và chấm dứt vĩnh viễn các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Hồng Kông. Nghị quyết không mang tính ràng buộc pháp lý của Nghị viện châu Âu còn yêu cầu Ủy ban châu Âu và các nước thành viên Liên hiệp châu Âu xem luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp đặt lên Hồng Kông là chủ đề ưu tiên tuyệt đối trong chương trình nghị sự của mọi cuộc họp giữa Liên hiệp châu Âu với Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, văn phòng đại diện cao cấp nhất của Trung Quốc ở Hồng Kông đã chỉ trích việc Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết nói trên, xem đây là một hành động mỹ dân và gây cản trở cho hợp tác hai bên cùng có lợi giữa Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu. Cùng ngày, Quốc hội Bỉ cũng đã thông qua một nghị quyết cảnh báo về nguy cơ diệt chủng nghiêm trọng đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Nghị quyết đã được thông qua với 125 phiếu thuận và không có phiếu chống nào. Quốc hội của Hoa Kỳ và của một số nước phương Tây cũng đã xem chính sách mà Bắc Kinh thi hành đối với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo là hành động diệt chủng. Bắc Kinh hôm nay, qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, đã có phản ứng yêu cầu Bỉ sửa chữa ngay lập tức sai lầm để tránh làm tổn hại quan hệ Trung Quốc-Bỉ. Còn chính quyền của Tổng thống Joe Biden ngay từ hôm nay sẽ đưa thêm vào danh sách đen của Mỹ 10 công ty Trung Quốc và các thực thể khác bị nghi ngờ đã hưởng lợi từ việc cưỡng bức lao động người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
Tại Việt Nam, hôm nay thành phố Sài Gòn bắt đầu 2 tuần phong tỏa để ngăn chặn dịch COVID-19, hiện đang bùng phát mạnh trở lại do sự lây lan nhanh chóng của biến thể virus Delta.
Thật ra thì chính quyền không sử dụng từ phong tỏa mà gọi biện pháp này là giãn cách xã hội trong khuôn khổ chỉ thị 16 được Thủ tướng Việt Nam ban hành vào tháng 3 năm ngoái. Đây là lần thứ hai chỉ thị 16 được áp dụng tại Sài Gòn trong bối cảnh thành phố này ghi nhận hơn 9.800 ca nhiễm kể từ đầu đợt dịch mới, con số cao nhất nước. Kể từ hôm nay, người dân tại Sài Gòn không được phép tụ tập quá 2 người nơi công cộng. Mọi người chỉ được phép ra ngoài để mua thức ăn, thuốc men hoặc trong những trường hợp khẩn cấp. Theo hãng tin AFP, công an đã dựng các chốt kiểm soát ở những nơi ra vào thành phố và chỉ có những người trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 mới được vào Sài Gòn. Các bức ảnh được đăng trên báo chí trong nước cho thấy hôm nay đường phố Sài Gòn rất thưa vắng. Theo báo chí trong nước, cũng kể từ hôm nay, các hãng hàng không chỉ được phép chở tối đa 1.700 hành khách từ Sài Gòn đến Hà Nội hoặc ngược lại. Mỗi ngày, Cục Hàng không Việt Nam chỉ cho phép tối đa 54 chuyến bay đi đến Sài Gòn. AFP trích lời ông Trần Phương, một người dân Sài Gòn, nói rằng tôi lo là các biện pháp nghiêm ngặt này sẽ không giúp được gì bởi vì virus này đã lây lan sâu vào trong cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, một người buôn bán phụ tùng xe gắn máy, thì cho biết là lệnh phong tỏa lần này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến người dân. Bà nói, việc làm của chúng tôi phải tạm dừng cho nên không có thu nhập. Cuộc sống của chúng tôi hiện rất khó khăn. Hôm nay, Bộ Y tế cho biết Việt Nam đề ra mục tiêu tiêm chủng cho 50% người dân từ 18 tuổi trở lên từ đây cho đến cuối năm và 70% từ đây đến tháng 3 2022. Hiện giờ Việt Nam, quốc gia với gần 100 triệu dân, chỉ mới tiêm chưa tới 4 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Bên cạnh việc phát triển các vaccine trong nước, với hy vọng sẽ đưa vào sử dụng trước cuối năm nay, Việt Nam cũng đã đặt mua hàng triệu liều vaccine ngừa COVID-19.
Một số quốc gia châu Á từng quản lý tốt tình hình dịch bệnh khi COVID-19 bùng phát hồi đầu năm ngoái, nay cũng đang lâm khủng hoảng nghiêm trọng, nhất là vì biến thể Delta. Thái Lan là một ví dụ, chính quyền hôm nay buộc phải tăng cường các biện pháp phòng dịch, trong đó có lệnh giới nghiêm ở thủ đô. Từ Bangkok, thông tin viên Carol Izu cho biết thêm chi tiết.
Près de 10 000 nouveaux cas par jour et 75 morts dans la journée.
Có gần 10.000 ca nhiễm mới mỗi hôm và 75 ca tử vong trong ngày. Những con số về dịch bệnh ở Thái Lan không ngừng tăng. Các chuyến đi liên tỉnh giờ gần như là bị cấm. Chính phủ đang nói đến việc giới nghiêm thủ đô Bangkok trong những ngày sắp tới. Tình hình trong các bệnh viện ở thủ đô và vùng phụ cận của Bangkok nghiêm trọng đến mức bác sĩ Api Samai thuộc Trung tâm xử lý khủng hoảng COVID-19 kêu gọi người dân đi điều trị ở những nơi khác trong cả nước. Bác sĩ Api Samai nói, hiện giờ tại Bangkok, 90% giường bệnh đã được sử dụng, vì vậy Bộ Y tế kêu gọi những ai đang làm việc tại thủ đô và dương tính với virus corona trở về thành phố quê nhà để được điều trị. Họ có thể yêu cầu và các bệnh viện sẽ lo việc di chuyển họ. Thái Lan không phải là một trường hợp cá biệt. Indonesia, Campuchia, Miến Điện và Lào cũng ghi nhận những số liệu dịch tễ cao chưa từng có, chủ yếu do biến thể Delta gây ra. Đây là những quốc gia từng quản lý tốt tình hình vào thời kỳ đầu khủng hoảng hồi năm 2020 bằng cách đóng cửa biên giới rất sớm và rất nghiêm ngặt. Các nước này đã bị bất ngờ bởi làn sóng thứ ba này, làn sóng dịch bệnh mà họ không lường trước được. Các quốc gia này không có nhiều ngân sách dành cho chương trình tiêm chủng như các nước phương Tây. Tại Thái Lan, sự chậm trễ trong chiến dịch tiêm chủng bị chỉ trích, trong khi chính quyền vừa mới mở cửa biên giới một phần cho những du khách đã được tiêm chủng.
Caroli Zhu, Bangkok, RFI.
Hàn Quốc hôm nay cũng ghi nhận số ca nhiễm mới thường nhật cao kỷ lục tính từ đầu mùa dịch, hơn 1.300 ca và 2 người tử vong. Tình hình tại vùng Seoul đặc biệt đáng lo ngại, 80% số ca nhiễm mới liên quan đến thủ đô và các vùng phụ cận, buộc chính quyền phải cho áp dụng kể từ thứ hai tuần tới, mức giãn cách xã hội cao nhất, tức là mức 4. Các cuộc tụ tập trên 2 người bị cấm sau 18 giờ. Trường học phải tổ chức học từ xa trong vòng 2 tuần, từ ngày 14 tháng 7, người dân được khuyến khích không ra khỏi nhà. Nhìn sang châu Âu, tại Tây Ban Nha, kỳ nghỉ hè mới chỉ bắt đầu, nhưng tốc độ lây lan của virus corona ngày càng gây lo ngại. Ở một số vùng, đặc biệt là vùng biển, tỷ lệ nhiễm bệnh đã tăng gấp 8 lần. Tình trạng cũng tương tự tại Madrid và Navarra. Nhóm người trẻ tuổi, phần lớn chưa được tiêm vaccine, chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Trong 14 ngày, trung bình có 814 ca nhiễm trên 100.000 dân trong nhóm tuổi từ 20 tới 29. Đây là điều chưa từng thấy kể từ đầu đại dịch. Từ Madrid, thông tin viên Diane Campbell tường trình.
La rapidité avec laquelle se propage le variant Delta.
Tốc độ lây nhiễm nhanh của biến thể Delta tại Tây Ban Nha có thể đe dọa kỳ nghỉ hè của nước này. Tại thành phố Madrid, nơi đa số du khách là châu Âu, đặc biệt là người Pháp, thì việc Paris khuyến cáo không nên đến Tây Ban Nha trong kỳ nghỉ giống như một gáo nước lạnh. Khoan một chủ quán cà phê ở quận trung tâm Malasana không giấu được sự lo lắng. Anh nói, việc mỗi nước quan tâm đến sự an toàn của mình là có thể hiểu được, nhưng chắc chắn rằng điều này sẽ gây nhiều rắc rối đối với chúng tôi, bởi tình hình vốn dĩ không hề dễ dàng. Cứ mỗi lần một nước thông báo tin tức kiểu như thế này thì lại càng khó khăn cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục phải hứng chịu thêm nỗi khổ cực này. Khuyến nghị của Paris khiến cho du khách đến từ Pháp hiện đang ở Tây Ban Nha không thể thờ ơ. Trường hợp của José đến từ New York, anh cùng vợ đã quyết định một chuyến du lịch quanh nhiều thành phố của Tây Ban Nha. Anh cho biết, chúng tôi lo ngại vì đã thuê một chỗ tại Seville và thực sự không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, liệu sẽ có phải cách ly hay liệu chúng tôi sẽ phải quay về sớm hay không. Madrid đang tìm cách đẩy nhanh quá trình tiêm vaccine cho người trẻ, tuy nhiên nhóm cư dân này đã đi nghỉ hè. Để phòng ngừa, một số vùng như Valencia hay Catalonia đã quyết định đóng cửa từ cuối tuần này các vũ trường và quán bar.
Diane Cambon à Madrid pour RFI.
Tổng thống Joe Biden hôm qua thông báo quân đội Mỹ sẽ hoàn thành việc rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 31 tháng 8. Ban đầu, Tổng thống Biden ấn định thời hạn 11 tháng 9, đúng ngày kỷ niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố nhắm vào Trung tâm Thương mại Thế giới. Tổng thống Mỹ Biden tin rằng sứ mệnh của Mỹ ở Afghanistan đã hoàn tất và việc rút quân nhanh chóng là sự lựa chọn tốt nhất để đảm bảo an toàn cho những người lính Mỹ hiện giờ vẫn còn đang đóng quân tại quốc gia Trung Đông này. Từ Washington, thông tin viên Anne Coppe gửi về bài tường trình.
Our military mission in Afghanistan will conclude on August 31st.
Le 31 août sonnera le glas de 20.
Ngày 31 tháng 8 sẽ vang lên tiếng chuông báo tử chấm dứt 20 năm sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan. Đối với Tổng thống Joe Biden, thì Mỹ đã đạt được các mục tiêu của mình, đó là tiêu diệt Osama bin Laden, diệt trừ được mọi mối đe dọa tấn công trên đất Mỹ xuất phát từ Afghanistan. Và Tổng thống Mỹ tin rằng ở lại thêm một năm sẽ không mang lại thêm được lợi ích gì nếu không muốn nói là chỉ gây thêm tổn thất cho quân đội Mỹ. Ông phát biểu, sau 20 năm, 1.000 tỷ đô la đã được chi ra để trang bị và huấn luyện cho hàng trăm nghìn binh sĩ Afghanistan, 2.448 người Mỹ thiệt mạng, 20.722 người bị thương và hàng ngàn người khác trở về nhà với những chấn thương tinh thần vô hình. Tôi sẽ không điều một thế hệ người Mỹ mới đến Afghanistan tham chiến mà không hy vọng một cách hợp lý là sẽ đạt được một kết quả khác. Tổng thống Mỹ khẳng định việc Taliban chiếm quyền không phải là tất yếu. Tôi tin vào quân đội Afghanistan. Ông Joe Biden nhấn mạnh là người Afghanistan phải tự quyết định tương lai của họ và nhắc lại là chưa từng có nước nào thành công trong việc áp đặt luật lệ của mình đối với quốc gia này.
Washington, RFI.
Hãng tin Pháp AFP cho biết phe Taliban hôm nay khẳng định đã kiểm soát được 85% lãnh thổ Afghanistan. Trong một cuộc họp báo tại Moscow, một đại diện của Taliban cho biết khoảng 250 trong tổng số 398 quận, huyện đã rơi vào tay lực lượng nổi dậy. Tuy nhiên, các nguồn tin độc lập chưa kiểm chứng được thông tin nói trên. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Iran hôm qua loan báo, Taliban đã kiểm soát được hai chốt biên phòng ở biên giới giữa Afghanistan và Iran sau các cuộc tiến quân nhanh chóng ở miền bắc Afghanistan. Hội nghị tài chính G20 khai mạc hôm nay tại Venice, Ý. Trong vòng 2 ngày, các bộ trưởng kinh tế và tài chính của 20 quốc gia giàu nhất thế giới và Liên hiệp châu Âu sẽ thảo luận nhiều chủ đề với trọng tâm xoay quanh kế hoạch cải cách thuế toàn cầu và sáng kiến gia tăng viện trợ cho các nước nghèo.
Được kỳ vọng là một công cụ nhằm chống bán phá giá và đặt dấu chấm hết cho các thiên đường thuế, kế hoạch cải cách thuế toàn cầu trên thực tế không phải là một chủ đề mới. Được đưa ra đàm phán trong vài năm, kế hoạch này được xây dựng thông qua hai trụ cột chính: một mức thuế doanh nghiệp tối thiểu trên toàn cầu ít nhất 15% và một hệ thống để đánh thuế các công ty tại nơi họ tạo ra lợi nhuận, thay vì chỉ đơn giản áp thuế theo nơi họ đặt trụ sở chính. Kế hoạch này đặc biệt nhắm tới nhóm GAFA, những tập đoàn quốc tế hàng đầu về công nghệ gồm Google, Amazon, Facebook và Apple, cùng các tập đoàn đa quốc gia. Trước đó, ngày 1 tháng 7, các nước G20 đã tham gia vào khuôn khổ chung của cuộc cải cách dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Tuy nhiên, các bộ trưởng tài chính G20 sẽ phải thông qua một thỏa thuận chính trị để xây dựng một cấu trúc thuế quốc tế ổn định và công bằng hơn, theo dự thảo thông cáo báo chí đang được thảo luận tại Venice. Về kế hoạch tăng viện trợ cho các nước nghèo đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch COVID, các quốc gia G20 cũng sẽ xem xét sáng kiến mới của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF về hình thức phát hành quyền rút vốn đặc biệt DTS có hiệu lực vào cuối tháng 8 với số tiền lên tới 650 tỷ đô la. Trước đó, vào tháng 4 năm ngoái, G20 đã đồng ý cho các nước nghèo tạm hoãn trả lãi của các khoản nợ. Sau đúng một năm, thông qua cuộc họp gần đây nhất của G20, quyết định này tiếp tục được gia hạn cho tới cuối năm nay.
C'est Jésus qui m'a fait ça.
Les stigmates.
Jésus-Christ.
Cùng với ban giám khảo Cannes ngày hôm nay, khán giả Pháp khám phá Benedetta của đạo diễn Hà Lan Paul Verhoeven, một thiếu nữ vào nhà dòng vì tin chắc cô là vợ của Đức Chúa Giêsu. Bên cạnh đức tin, tín ngưỡng, Benedetta là một con người bằng xương thịt với những tham vọng, dục vọng như phần còn lại trong thế gian. Benedetta dựa trên tác phẩm Sơ Benedetta, Thánh nữ và đồng tính của nhà văn người Mỹ Judith C. Brown. Tất cả đã bắt nguồn từ một câu chuyện có thực ngoài đời của một nữ tu sĩ người Ý thế kỷ thứ 17. Benedetta có niềm tin và tình yêu tuyệt đối vào đấng tối cao. Cô tin vào sứ mệnh được giao phó và từng bước chinh phục quyền lực, thay thế mẹ bề trên để điều hành tu viện. Với rất nhiều nghị lực, với đầu óc thông minh và cả tính gian xảo, độc ác, Benedetta tìm cho mình một chỗ đứng trong thế giới và xã hội mà mọi quyền sinh sát đều được đặt trong tay của nam giới. Đã nhiều lần đến Cannes với những tác phẩm bắt công chúng và giới phê bình phải bàn luận rất nhiều, Paul Verhoeven tiếp tục đem lại cho khán giả những cú sốc mạnh khi ông đặt tình yêu, giới tính, dục vọng ngang hàng với tín ngưỡng và tôn giáo, khi không che đậy giấu giếm những đòi hỏi xác thịt ngay cả nơi những nhà tu hành. Năm 1992, đạo diễn người Hà Lan này đã được cả thế giới chú ý nhờ bộ phim Basic Instinct với những màn nóng khiến khán giả toát mồ hôi. Thanh Hà, Cannes, RFI.
Sau đây là một số tin tức khác.
Hôm nay ngày 9 tháng 7 năm 2021, ngọn lửa Olympic đã tới sân vận động thành phố Tokyo, Nhật Bản trong một buổi lễ không có người tham dự. Sự kiện này diễn ra một ngày sau khi có lệnh cấm tại hầu hết các địa điểm diễn ra những sự kiện thể thao vì chính quyền và ban tổ chức Thế vận hội lo ngại dịch COVID-19. Trước đó, ngày 6 tháng 5, Ủy ban Olympic Quốc tế cũng đã ký một biên bản ghi nhớ với hai phòng thí nghiệm Pfizer và BioNTech để cung cấp vaccine chống COVID-19 cho tất cả các vận động viên và các đoàn thể thao tới tham gia Olympic Tokyo.
Chủ nhân của công ty công nghệ thông tin và phần mềm quản lý Kaseya của Mỹ hôm nay thông báo sẽ không thể khôi phục máy chủ trước ngày Chủ nhật 11 tháng 7. Ban đầu, Kaseya dự tính kích hoạt trở lại hệ thống vào thứ Hai, nhưng sau đó đã hoãn lại nhiều lần. Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tin học cho 40.000 doanh nghiệp tại 20 quốc gia cho biết có 50 khách hàng trực tiếp bị tin tặc tấn công. Trong số này có những trung tâm cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp nhỏ như nhà hàng, phòng khám răng, văn phòng kế toán, v.v.
Theo báo cáo mới nhất của tổ chức phi chính phủ Oxfam công bố hôm nay ngày 9 tháng 7 năm 2021, số người bị đói đã tăng gấp 6 lần so với hồi đầu đại dịch. Oxfam báo động trên thế giới hiện nay, cứ mỗi phút có 7 người chết vì dịch bệnh. COVID-19 cùng các biện pháp phong tỏa đã làm chậm các hoạt động kinh tế, gây nạn thất nghiệp ồ ạt. Thêm vào đó, biện pháp đóng cửa biên giới cũng ảnh hưởng tới việc cung ứng lương thực thực phẩm. Oxfam lấy làm tiếc là các chính phủ nhiều nước không coi trọng cuộc chiến chống nạn đói là ưu tiên, mà lại tăng ngân sách quân sự.
Tập đoàn Pfizer dự kiến đề nghị cơ quan dược phẩm Mỹ cho phép sử dụng vaccine của hãng này để tiêm nhắc lại mũi 3 vào tháng 8 2021. Giám đốc khoa học của Pfizer Michael Dunstan hôm qua thông báo như trên, dựa trên các dữ liệu cho thấy sau khi tiêm phòng 6 tháng, những người đã được chích ngừa lại có nhiều nguy cơ nhiễm COVID-19, nhất là nhiễm biến thể Delta. Trong khi đó, kháng thể do vaccine Trung Quốc CoronaVac tạo ra sau khi tiêm ít hiệu quả hơn đối với biến thể Gamma xuất xứ từ Brazil so với các chủng trước đây. Trên đây là kết quả một nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil công bố trên tạp chí y khoa The Lancet hôm nay.
Tại Malaysia, nạn tự tử gia tăng do COVID-19 và khó khăn kinh tế. Người phụ trách một đường dây nóng chống nạn tự tử cho biết số cuộc gọi nhận được đã tăng 50% từ đợt phong tỏa đầu tiên hồi tháng 3 năm ngoái cho đến nay. Theo Điều 309 Luật Hình sự Malaysia, tự tử là phạm tội, nhưng ai có ý định tự tử hoặc tự tử không thành có thể phải nộp phạt hoặc bị kết án tù giam. Tuy nhiên, Giám đốc một hiệp hội sức khỏe tâm thần tại Malaysia lưu ý là các hình phạt nhắm vào những người có ý định tự tử khiến việc chăm sóc họ cũng như việc phòng ngừa nạn tự vẫn trở nên phức tạp hơn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Hoa Kỳ lo ngại về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Đây là chủ đề mục Mỗi ngày một sự kiện do Thành Phương biên soạn.
Trung Quốc đang xây dựng hơn 100 hầm chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa. Đó là tiết lộ của báo chí Mỹ trong tuần qua. Và thông tin này khiến Hoa Kỳ thêm lo ngại về kho vũ khí hạt nhân mà Bắc Kinh đang phát triển. Theo phân tích các hãng vệ tinh của Trung tâm James Martin về nghiên cứu không phổ biến hạt nhân được tờ Washington Post trích dẫn vào tuần trước, 119 hầm chứa tên lửa liên lục địa đang được Trung Quốc bí mật xây dựng tại một sa mạc gần Yumen, một thành phố ở vùng Tây Bắc Trung Quốc. Tờ Washington Post nhận định việc xây dựng 119 hầm chứa tên lửa này là một thay đổi mang tính lịch sử của Trung Quốc. Đối với tờ báo này, như vậy là kể từ nay, Bắc Kinh cũng tham gia vào tâm lý chiến tranh lạnh. Hiện giờ khó mà biết là Trung Quốc thật sự đang phát triển 119 tên lửa đạn đạo liên lục địa hay là Bắc Kinh xây thêm nhiều hầm để đánh lừa quốc tế về kho vũ khí tên lửa của họ hoặc dựng kế nghi binh để tránh cho những hầm chứa tên lửa thật sự bị tấn công. Những địa điểm mà vệ tinh chụp được có thể là những nơi đang phát triển loại tên lửa DF-41 với tầm bắn dường như lên tới 15.000 km, tức là có thể bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Trả lời về những tiết lộ của tờ Washington Post hôm qua, đại sứ Mỹ tại hội nghị Geneva về giải trừ vũ khí, Robert Ward đã bày tỏ mối quan ngại trước việc Trung Quốc đang tiến thêm một bước quan trọng theo hướng tăng cường kho vũ khí hạt nhân. Đồng thời, ông Robert Ward kêu gọi Bắc Kinh đối thoại để tránh một cuộc chạy đua vũ khí nhằm giảm thiểu các hiểm họa hạt nhân và tránh những tính toán sai lầm. Đối với đại sứ Mỹ tại hội nghị Geneva về giải trừ vũ khí, khi nào mà Trung Quốc vẫn chưa đối thoại song phương với Hoa Kỳ, thì nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang sẽ tiếp tục gia tăng và điều này không có lợi cho bất cứ ai. Ông Robert Wood còn nhấn mạnh, Trung Quốc vẫn tuyên bố họ là một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm và kho vũ khí hạt nhân rất nhỏ của họ chỉ nhằm mục đích phòng thủ. Nhưng trên thực tế, những gì mà Trung Quốc làm lại trái ngược với những gì họ nói. Đại sứ Mỹ nêu lên một loạt các hệ thống vũ khí mà Bắc Kinh đang tìm cách phát triển, kể cả các tên lửa có thể bắn tới Hoa Kỳ. Đó là những kho vũ khí mà theo ông có tiềm năng lớn làm thay đổi hoàn toàn thế ổn định chiến lược thế giới. Theo lời ông Robert Wood, một trong những vấn đề chính yếu đó là sự thiếu minh bạch của Trung Quốc trong lĩnh vực này, bởi vì Bắc Kinh không cung cấp bất cứ chi tiết nào về kho vũ khí hạt nhân của họ. Trong báo cáo đánh giá đầu tiên về khả năng vũ khí hạt nhân của Trung Quốc được công bố vào năm ngoái, Lầu Năm Góc thẩm định Bắc Kinh hiện có trong tay hơn 200 đầu đạn hạt nhân và Trung Quốc dường như muốn tăng gấp đôi số đầu đạn này trong một thập niên tới. Dù sao, cũng cần biết là số đầu đạn hạt nhân mà Trung Quốc được cho là đang nắm giữ vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với tổng số 11.000 đầu đạn hạt nhân của Hoa Kỳ và Nga cộng lại. Nhưng trong cuộc điều trần ở Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 4 vừa qua, Đô đốc Charles Richard, tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, đã lên tiếng cảnh báo về sự phát triển rất nhanh chóng của chương trình vũ khí hạt nhân Trung Quốc. Bắc Kinh dường như hiện đã có đủ bộ ba nguyên tử, tức là khả năng phóng các tên lửa từ trên bộ, trên không và trên biển. Cũng giống như Nga, Trung Quốc dường như đang phát triển vũ khí siêu thanh và các vũ khí hạt nhân công suất thấp. Điều chính yếu, theo lời đại sứ Robert Wood, đó là nếu Trung Quốc không nói chuyện với Hoa Kỳ, thì không ai biết thật sự là Bắc Kinh đang làm gì với chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của họ.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Lệ Thu giới thiệu phim Amélie Poulain, Hạnh phúc là những bình dị không tên. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự của Minh Anh. Kịch bản Nga-Trung liên thủ hành động, một cơn ác mộng cho Mỹ hay chăng? Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ theo dòng thời sự, Minh Anh nói về Afghanistan, Syria và Yemen, những chính sách thực dụng của Bắc Kinh trong các xung đột vùng Đại Trung Đông.
Thưa quý vị, vùng Đại Trung Đông hiện bị chao đảo bởi ba cuộc xung đột chính: Afghanistan, Syria và Yemen. Và lúc sự thống trị của Mỹ trong khu vực mỗi lúc bị suy giảm, thì Trung Quốc âm thầm gia tăng ảnh hưởng, và tùy theo tình hình trên thực địa mà Bắc Kinh có những chính sách đối ngoại linh hoạt nhằm bảo vệ các lợi ích an ninh và kinh tế của mình. Trên đây là những phân tích của ông Didier Chaudet thuộc Viện Nghiên cứu Pháp về Trung Á trong một bài viết có tựa đề Trung Quốc và những cuộc xung đột tại vùng Đại Trung Đông, chủ nghĩa thực dụng, phục vụ cho những lợi ích an ninh và kinh tế, đăng trên tạp chí Diplomacy, RFI tiếng Việt trích dịch giới thiệu chính sách của Trung Quốc trong ba hồ sơ lớn là Afghanistan, Syria và Yemen.
Nhìn từ Bắc Kinh, Afghanistan là hồ sơ đáng lo ngại nhất. Sự bất ổn của đất nước này là một mối nguy hiểm cho Trung Á và Pakistan. Đây là hai khu vực thiết yếu cho sáng kiến một vành đai một con đường, hay còn gọi là những con đường tơ lụa mới, và cho an ninh vùng Tân Cương.
Chính vì vấn đề này mà Trung Quốc tỏ ra rất năng động ở đây, nhiều hơn những nơi khác trong vùng Đại Trung Đông. Trung Quốc có khả năng thiết lập các mối quan hệ với nhiều tác nhân chính của cuộc xung đột, phe Taliban, chính phủ hợp pháp ở Kabul và Pakistan. Chiến lược của Trung Quốc khi đối mặt với cuộc xung đột ở Afghanistan, thích nghi với thực tế của địa bàn. Kinh nghiệm của Trung Quốc hậu 2001 cho thấy một chính sách đầu tư thật sự vào nền kinh tế Afghanistan trước hết phụ thuộc vào sự bình ổn của đất nước, và điều đó sẽ chỉ khả thi một khi các lực lượng vũ trang chính của Afghanistan tìm được một sự đồng thuận chính trị. Kinh nghiệm của Mỹ trong 20 năm qua đã cho thấy rõ những giới hạn của một siêu cường nước ngoài trong lĩnh vực này. Do vậy, trước tiên, Trung Quốc trong những năm gần đây đã tìm cách củng cố các năng lực bảo đảm an ninh cho chính mình. Từ năm 2016, một chương trình hợp tác quân sự chống khủng bố đã được thể chế hóa giữa Afghanistan, Pakistan, Tajikistan và Trung Quốc tại những vùng gần biên giới với Afghanistan và Trung Quốc. Cụ thể, Trung Quốc có hiện diện quân sự ở Tajikistan, cung cấp trang thiết bị để củng cố các lực lượng quân sự vùng Gilgit-Baltistan, vùng lãnh thổ Pakistan gần với hành lang Wakhan, hỗ trợ Kabul lập một căn cứ quân sự tại vùng núi thuộc tỉnh Badakhshan. Trung Quốc hỗ trợ Kabul và đào tạo một lữ đoàn có khả năng tiến hành cuộc chiến chống khủng bố tại chỗ. Tóm lại, Bắc Kinh làm mọi cách để bảo đảm an ninh một vùng địa lý mà nguy cơ hỗn loạn Afghanistan có thể từ đó lan đến tận lãnh thổ Trung Quốc. Trong cuộc xung đột này, Trung Quốc đã thành công đạt được hai mục tiêu quan trọng nhất với tư cách là một cường quốc nước ngoài. đó là phòng giữ những lợi ích an ninh và có khả năng đối thoại với các tác nhân chính của cuộc xung đột.
Tại Syria, sự hiện diện của quân thánh chiến Duy Ngô Nhĩ trong phe đối lập chống Bashar al-Assad mới là mối lo chính của Bắc Kinh. Số quân thánh chiến này bày tỏ công khai mong muốn trở về Tân Cương để tấn công người Hán.
Hiện tại, người ta chưa biết rõ có bao nhiêu quân thánh chiến Duy Ngô Nhĩ, nhưng số người này sống tập trung tại vùng Idlib dưới sự bảo hộ của Phong al-Nusra, tức Al-Qaeda. Tại vùng này, đảng Hồi giáo Turkestan hoạt động rất tích cực, lập hẳn cả những trại huấn luyện và các chốt gác giao thông dưới sự kiểm soát trực tiếp của đảng này. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng không có một phản ứng thái quá nào. Với cái nhìn thực dụng, Trung Quốc đã nhanh chóng từ bỏ ý định gửi quân sang để chiến đấu tại Idlib, bởi vì một trong cuộc đối đầu trực diện nhắm vào thành trì của phe đối lập Syria rất có thể sẽ dẫn đến một làn sóng di dân mới, gây phiền phức cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu như Trung Quốc bị xem là có trách nhiệm, điều đó chỉ còn làm nuôi dưỡng thêm tình cảm ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều thông tin khó thể kiểm chứng cho rằng có một sự hợp tác giữa Syria và Trung Quốc trong lĩnh vực tình báo và sự hiện diện của nhiều cố vấn quân sự Trung Quốc từ năm 2016. Tuy nhiên, sự hiện diện này không thể so sánh được với sự hậu thuẫn của Nga và Iran cho phép Bashar al-Assad duy trì quyền lực. Nhìn chung, Bắc Kinh cũng đã đạt được những mục tiêu được đánh giá là có lợi như thất bại của thánh chiến Duy Ngô Nhĩ và phe bảo hộ, sự bình ổn tương đối tại Syria và gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Syria mà không nhất thiết phải có hoạt động đặc biệt nào. Trung Quốc muốn đóng vai trò là con đường thứ ba giải quyết khủng hoảng ngoài Nga và Mỹ khi nhấn mạnh đến nhu cầu giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Có thể nói, Bắc Kinh có một lập trường thực dụng và nhạy bén, đầu tiên là từ chối gạt bỏ chế độ Damas hay đứng về phe đối lập, củng cố mối nguy hiểm thánh chiến tại Syria. Trung Quốc giờ được xem như là một quốc gia duy nhất có thể đầu tư để tái thiết kinh tế Syria, bởi vì Nga và Iran không có phương tiện, các nước Ả Rập và phương Tây do chống chế độ Damas thì sẽ không quan tâm tới.
Về phần Yemen, bất chấp một mối quan hệ nồng ấm lâu đời, Yemen không phải là một đất nước khá quan trọng trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc. Đây chỉ là một yếu tố trong chiến lược khu vực rộng lớn hơn tại vùng vịnh Ba Tư. Theo cách nhìn của Bắc Kinh, vùng vịnh này do ba nước thống trị là Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Iran.
Nhưng Trung Quốc cũng nhanh chóng hiểu rằng, đối với Riyadh, hồ sơ Yemen còn quan trọng hơn Iran, hơn nữa vương quốc Ả Rập Xê Út này còn là một trong số các nước cung cấp dầu hỏa chính cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và cũng tỏ rõ sự tôn trọng đối với những lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Riyadh công khai ủng hộ Bắc Kinh trong các hồ sơ Đài Loan, Tân Cương và Biển Đông. Do vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi chính sách của Trung Quốc tại Yemen được thực thi với mong muốn duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với Ả Rập Xê Út. Nhưng cũng giống như tại Afghanistan, một mặt Bắc Kinh hậu thuẫn Tổng thống Hadi theo sự chọn lựa của Ả Rập Xê Út, nhưng mặt khác, Bắc Kinh cũng thiết lập quan hệ với tất cả các tác nhân khác của cuộc nội chiến. Với cái nhìn thực dụng và nhạy bén, giới lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc cho rằng những lực lượng chống đối Hadi ở Yemen cũng như phe Taliban ở Afghanistan đều đã cắm rễ sâu, khó thể mà bỏ qua. Đương nhiên, chính sách cẩn trọng của Bắc Kinh tìm cách làm hài lòng Ả Rập Xê Út nhưng không gây khó chịu cho Iran cũng cản trở Trung Quốc tác động đến tiến triển của cuộc xung đột trong ngắn hạn. Nhưng hạn chế này là chấp nhận được. Bắc Kinh cho rằng, trong ngắn hạn, cuộc xung đột không là một mối nguy hiểm đối với các lợi ích của Trung Quốc và sự chọn lựa chính sách ngoại giao này có thể sẽ biến Trung Quốc thành một đại cường duy nhất được mọi lực lượng chính trị ở Yemen chấp nhận một khi đất nước sẽ bước vào giai đoạn tái thiết. Tóm lại, giống như Afghanistan và Syria, Trung Quốc cũng tùy cơ ứng biến theo tình hình trên thực địa ở Yemen để bảo vệ tốt nhất các lợi ích của mình.
Thưa quý vị, trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nghị viện châu Âu kêu gọi các lãnh đạo Liên Âu không nhận lời mời dự Thế vận hội Bắc Kinh. Sài Gòn bắt đầu 2 tuần giãn cách xã hội phòng chống COVID-19. Tổng thống Joe Biden thông báo Mỹ sẽ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 31 tháng 8 tới đây. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ lo ngại về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Theo dòng thời sự, Afghanistan, Syria, Yemen, những chính sách thực dụng của Bắc Kinh trong các xung đột vùng Đại Trung Đông. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở ra với mục điểm báo của Thu Hằng.
Điểm báo.
Năm nhật báo lớn của Pháp đề cập đến 5 chủ đề khác nhau trên trang nhất trong số ra ngày hôm nay 9 tháng 7. Le Monde được chú ý đến nguy cơ Pháp chuẩn bị đón đợt dịch thứ tư trong khi tốc độ tiêm chủng bị chững lại. Tình hình hỗn loạn tại Haiti sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse được báo Lạc Hòa phân tích, trong khi nhật báo Kinh tế Leseco nói đến vũ khí mới chống ô nhiễm môi trường của châu Âu, còn Libération giới thiệu về bộ phim gây sốc Benedetta tại Liên hoan phim Cannes.
Pháp tăng tốc chiến lược phát triển máy bay không người lái, trọng tâm trong chiến lược quân sự mới được Bộ trưởng Quân lực Pháp Florence Parly thông báo ngày 7 tháng 6. Đây là chủ đề trang nhất và mục sự kiện của nhật báo Le Figaro.
Những thiết bị điều khiển từ xa này đã làm thay đổi tương quan lực lượng trên thực địa từ Libya đến Thượng Karabakh, thế nhưng Pháp lại bị thụt lùi dù từng khởi xướng phát triển lĩnh vực này ngay từ những năm 2000. Mục tiêu được Bộ trưởng Quân lực Pháp đề ra là 2 năm tới phải lấp lỗ hổng này. Ưu tiên cuộc chiến chống máy bay không người lái chính là đề xuất của Thượng nghị sĩ Cédric Perrin, đồng tác giả bản báo cáo Chiến tranh máy bay không người lái. Ví dụ rõ ràng gần đây nhất là Azerbaijan chiếm ưu thế ở Thượng Karabakh nhờ những thiết bị bay điều khiển từ xa, giá thành thấp, được sản xuất hàng loạt và dễ sử dụng, trong khi những drone MALE bay ở độ cao trung bình và có sức bền đang được 4 nước châu Âu sản xuất là Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, hoặc máy bay không người lái Harper mua từ Mỹ lại không phù hợp với kiểu đối đầu như vậy. Điều khiến thượng nghị sĩ Pháp lo lắng khi trả lời báo Le Figaro là máy bay không người lái MALE châu Âu chỉ được giao vào năm 2029 và có lẽ sẽ lỗi thời vào thời điểm đó. Tuy vậy, theo ông, phải tiến nhanh hơn, phải nắm lấy những đổi mới công nghệ do các doanh nghiệp Pháp phát triển. So với nhiều nước trên thế giới, Pháp bị thụt lùi trong lĩnh vực này như tại Armenia, Libya, Iraq, nơi diễn ra cuộc cách mạng máy bay không người lái trên chiến trường. Trong khi đó, Israel, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc đều phát triển ngành công nghiệp này. Có chức năng tàng hình và ít tốn kém, máy bay không người lái đang trở thành những vũ khí mới của nước nghèo hoặc những quốc gia muốn hành động với ít chi phí. Trong khi đó, các cường quốc phương Tây muốn tin rằng loại thiết bị này lại không có khả năng đảo ngược hoàn toàn tương quan lực lượng. Thế nhưng thời thế thay đổi, Bộ trưởng Quân lực Pháp phải thừa nhận đây là một thách thức công nghệ thực sự vì phải đối mặt với những mối đe dọa mà hệ thống phòng không cổ điển của chúng ta không phải lúc nào cũng có khả năng nhận diện vì thiết bị bay không người lái quá bé, quá chậm, quá thấp với sóng radar quá yếu. Thật vô nghĩa khi phóng những quả tên lửa đắt tiền để phá hủy những thiết bị rẻ tiền như vậy. Pháp đề ra mục tiêu có 3.000 máy bay không người lái vào năm 2023 so với con số là 250 chiếc vào năm 2017 và được trang bị khả năng chiến tranh điện tử, tìm kiếm sinh học hoặc hóa học và lập bản đồ.
Dịch COVID-19 với nguy cơ đợt dịch thứ tư được các báo tiếp tục đề cập trên nhiều phương diện, từ tiêm chủng đến những tác động về kinh tế, việc làm của thanh niên đến kết quả tăng trưởng bất ngờ của Liên hiệp châu Âu.
Trang nhất của Le Monde được đưa tin Pháp nhắm đến tiêm chủng người cao tuổi. Do chậm trễ về tiêm chủng cho người trên 80 tuổi, Pháp tìm cách tiếp cận dựa vào y học cộng đồng. Chính phủ sợ đợt dịch thứ tư đến nhanh do biến thể Delta, nên việc bắt buộc tiêm chủng đối với nhân viên chăm sóc sẽ được thảo luận ở Điện Élysée vào thứ hai tới đây. Nhật báo Kinh tế Leseco có chung nhận định khi viết ông Macron đua tốc độ chống biến thể Delta. Ngày 7 tháng 7, chính phủ kêu gọi tiêm chủng đại trà và chuẩn bị một dự luật bắt buộc nhân viên y tế tiêm chủng vì vaccine là vũ khí hiệu quả duy nhất. Biến thể Delta khiến số ca nhiễm hàng ngày tăng trở lại, đặc biệt là tại vùng Île-de-France, có nghĩa là vùng Paris và vùng PACA ở miền nam nước Pháp. Thế nhưng các vũ trường tại Pháp được mở cửa trở lại vào ngày hôm nay 9 tháng 7. Đây là ván cược rủi ro, theo nhận định của báo La Croix. Tuy nhiên, nhà dịch tễ học Antoine Flau có cái nhìn thoáng hơn. Ông nói, đúng là vũ trường là nơi lây nhiễm, nhưng nếu dưới 5.000 ca mỗi ngày thì cần phải để cho người dân Pháp chút tự do. Nhưng khi có đến 30.000 ca nhiễm mới hàng ngày thì việc yêu cầu người dân cố gắng là điều bình thường. Vùng Catalonia của Tây Ban Nha phải đóng cửa tất cả các vũ trường do số ca nhiễm không ngừng tăng. Trong khi Pháp bắt đầu mùa nghỉ hè, chính phủ khuyến cáo công dân không nên du lịch Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ngoài nước Pháp, cần thận trọng khi đi nghỉ là cảnh báo của Libération. Cố vụ khanh đặc trách du lịch Jean-Baptiste Lemoine cho biết chính phủ theo dõi tình hình của tất cả các nước trên thế giới và thích nghi tùy theo tình hình. Nhưng khuyến cáo chính được đưa ra vẫn là nghỉ hè tại Pháp.
Bất chấp biến thể Delta, châu Âu có thể phục hồi nhanh chóng là chủ đề được Leseco chú ý. Ủy ban châu Âu dự đoán mức tăng trưởng 4,8% trong Liên hiệp châu Âu và khu vực đồng euro trong năm 2021, cao hơn 0,6% so với dự báo được đưa ra vào mùa xuân.
Nhật báo Kinh tế liệt kê một số yếu tố thuận lợi trong những tuần qua như tốc độ tiêm chủng, kế hoạch tái thiết châu Âu vừa được tiến hành, thị trường bất động sản đứng vững, sự phục hồi nhanh hơn dự đoán của ngành du lịch và dịch vụ, niềm tin của người tiêu dùng tăng, v.v. Ngoài ra, theo Bruxelles, những biện pháp hạn chế linh hoạt hơn được áp dụng tại châu Âu trong quý I đã tác động ít tiêu cực hơn. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cũng lo ngại biến thể Delta cũng như khả năng xuất hiện những biến thể mới có nguy cơ gây đợt dịch mới. Do đó, ông Paolo Gentiloni, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế cho rằng để duy trì sự phục hồi cần phải tiếp tục những chính sách hỗ trợ nền kinh tế lâu nhất có thể và tăng cường nỗ lực tiêm chủng.
COVID-19 không làm tăng tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên. Theo La Croix, có 2 triệu thanh niên được giúp đỡ trong thời gian khủng hoảng dịch tễ. Sau một năm triển khai, kế hoạch một thanh niên, một giải pháp của Bộ Lao động Pháp đã hoàn thành nhiệm vụ, theo Bộ trưởng Elisabeth Borne trong buổi tổng kết ngày 8 tháng 7.
Kế hoạch trị giá 9 tỷ euro nhằm làm tất cả để thanh niên không phải là những nạn nhân đầu tiên của cuộc khủng hoảng, tập trung vào một số điểm như là dạy nghề, giúp thanh niên hòa nhập, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng thanh niên lần đầu tìm việc, v.v. Theo báo Le Figaro, thì kế hoạch trợ giúp thanh niên đã kìm hãm thất nghiệp gia tăng. Cơ chế này có thể sẽ được triển khai trở lại trong tương lai nếu thấy cần thiết, vì theo Bộ trưởng Lao động, cuộc khủng hoảng chưa ở phía sau chúng ta. Thêm vào đó là phải kể đến năm 2022 sẽ diễn ra bầu cử Tổng thống Pháp. Bộ Lao động Pháp sẽ thúc đẩy để mở rộng tối đa kế hoạch bảo đảm cho thanh niên. Có thể sẽ cho phép Tổng thống Macron khẳng định đã làm tất cả vì thanh niên bằng bất kỳ giá nào ngay khi khởi động chiến dịch tranh cử.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trung Quốc là chủ đề chính trong 2 bài viết trên báo Le Monde, khổng tử tại Pháp về trạm trung chuyển kín tiếng của Trung Quốc và kiểm soát dữ liệu, Bắc Kinh gây sức ép trong ngành công nghệ.
Các viện khổng tử là công cụ gây ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là nhận định mở đầu bài phóng sự điều tra của Le Monde. Viện khổng tử vẫn trụ vững ở những thành phố cỡ trung bình như La Rochelle, Pau hay Rennes để tránh đề cập những chủ đề xích mích như về vấn đề nhân quyền giữa Paris và Bắc Kinh. Được Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập năm 2004, Viện Khổng Tử đóng vai trò quyền lực mềm trên thế giới như Alliance Française của Pháp. Thế nhưng Han Ban, phòng phụ trách giảng dạy tiếng Hoa của Bộ Giáo dục Trung Quốc, có tham vọng lớn hơn, đó là mở rộng ảnh hưởng của Đảng và quyền lực mềm của Trung Quốc thông qua hệ thống 1.000 viện theo dự kiến, nhưng hiện có khoảng một nửa đang hoạt động. Theo phóng sự, thì các viện khổng tử phải nộp báo cáo thường niên cho các trường đối tác tại Trung Quốc. Họ chịu áp lực về giảng dạy, nghiên cứu, tổ chức hội thảo theo đường lối do phía Trung Quốc định ra. Nếu đi ngược, lời đe dọa cắt ngân sách thường chiếm đến một nửa hoặc nhiều hơn sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Giám đốc các viện khổng tử cũng bị theo dõi. Tại Mỹ, một nửa trong tổng số 110 viện đã đóng cửa, nhưng tại Pháp chỉ có 3 viện khổng tử ở Lyon, Nanterre và Toulouse đóng cửa vì lý do nhân sự. Các viện còn hoạt động đều tỏ ra khiêm nhường, đi theo chiến lược tránh va chạm với mục tiêu phát triển văn hóa Trung Quốc ở những nơi không có gì cả, như tại thành phố Pau hoặc thành phố La Rochelle. Ông Jean-François Huchet, giám đốc trường Ilanco ở Paris cho rằng ngoại giao chiến lang chẳng giúp được gì cho các viện khổng tử mà còn như tự bắn vào chân mình.
Chủ đề thời sự quốc tế được các báo bình luận là vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moïse tại nhà riêng.
Hỗn loạn, sức sờ là những từ được các nhật báo dùng để miêu tả tình hình hiện nay ở Haiti. Như Haiti, hỗn loạn sau vụ ám sát Tổng thống, trên trang nhất của báo Le Monde. Hay sau vụ ám sát Tổng thống, Haiti giữ nỗi sợ và sức sờ, trên trang nhất của nhật báo Libération. Nhật báo cánh tả cũng đăng bài phóng sự về cuộc sống tại đảo quốc sau vụ ám sát Tổng thống. Sự im lặng tạm thời bao trùm cả nước, trong khi ở thủ đô Port-au-Prince, tình trạng thiếu nước, lương thực tăng giá và tình trạng mất an ninh khiến người dân lo ngại. Riêng La Croix đặt câu hỏi, Haiti tại sao lại có nhiều bất hạnh đến thế? Trước đây là một nước đang phát triển, nhưng Haiti giờ chìm trong nghèo đói, dịch bệnh, thiên tai, quản trị kém, tham nhũng, bạo lực giữa các băng đảng. Hàng loạt tệ nạn được bài xã luận của La Croix liệt kê để nói đến một đất nước đang chìm. Và đến bao giờ người dân Haiti mới hết vận đèn?
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thu Hằng, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Người Pháp nước Pháp. Lệ Thu đưa quý vị đến với thế giới của Amélie Poulain, nơi những hạnh phúc là những bình dị không tên.
Sous le ciel de Paris s'endort une chanson. Trên hầu hết các nền điện ảnh lớn nhỏ của thế giới, rất hiếm khi người ta có thể tìm thấy những tác phẩm vừa có tính nghệ thuật cao lại vừa đạt được sự thành công về mặt giải trí. Đôi khi được cái nọ lại mất cái kia. Nhưng với cuộc đời tươi đẹp của Amélie Poulain thì dường như định nghĩa phim nghệ thuật và phim giải trí đã hòa vào là một, bởi ngay sau khi ra đời, bộ phim đã được đề cử tới 5 giải Oscar, đoạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim châu Âu và gặt hái thành công lớn tại Pháp vào năm 2002 với hàng loạt giải thưởng César, đồng thời có doanh thu phòng vé lên tới gần 174 triệu đô la, cao gần gấp 20 lần số vốn ban đầu. Không những thế, tác phẩm tâm lý hài này còn được tờ thời báo New York đánh giá là một trong 1.000 phim xuất sắc nhất mọi thời đại. Điều gì đã khiến cho đạo diễn kiêm đồng biên kịch của phim Jean-Pierre Jeunet lại thành công đến vậy, mặc dù bộ phim được công chiếu tại Mỹ ngay sau thảm họa 11 tháng 9 năm 2001 và chính Jeunet đã phải thốt lên, coi như bộ phim đã chết yểu trên thị trường phim ảnh lớn nhất thế giới này. Nhưng ngược lại với lo lắng của ông, chỉ riêng trên đất Mỹ, cuộc đời tươi đẹp của Amélie Poulain đã thu về được hơn 30 triệu đô la. Biết đâu, đây lại chính là lúc con người ta cần tới những điều đẹp đẽ, những thứ tưởng như xa vời với thực tại đang đầy biến động và đau khổ. Người ta cần một câu chuyện cổ tích.
Bộ phim lấy bối cảnh Paris, thành phố ấm áp, đẹp mơ màng với ba màu chủ đạo là xanh lá cây, vàng cam và đỏ chín. Đó là một Paris của những quầy bán báo xinh xẻo, những cửa hàng rau quả tươi rói, những con mèo thích nghe chuyện cổ tích và những người dân hiền lành đáng yêu. Là nơi phép màu ẩn trong từng góc phố và tình yêu tràn ngập bầu khí quyển. Là nơi kể câu chuyện về Amélie Poulain, một cô gái làm bồi bàn tại một quán cà phê nhỏ, trong sáng, tốt bụng, với những kế hoạch tuy không lớn lao, nhưng lại đem đến những thay đổi to lớn cho mọi người sống quanh cô.
Ngay trong phút đầu tiên, Amélie mở ra hình ảnh con đường lát đá dưới ánh sáng vàng cam tuyệt đẹp của Paris như cổ tích, khiến người ta hình dung ngay lập tức một câu chuyện đẹp với sự chào đời có vẻ đầy ngẫu hứng của Amélie, khi mà những điều tưởng như không ai để ý vẫn đang diễn ra hàng ngày. Đó là tốc độ của một con nhạn đang bay, hay một nhà hàng với những chiếc ly đang nhảy múa trên bàn vì gió. Cuộc đời Amélie cũng bắt đầu một cách khác thường bởi điều vô cùng hư cấu. Cô bé bị cha cho rằng có bệnh tim, mà thật ra chỉ vì quá yêu quý cha nên cô đã không thể giữ cho tim mình không nhảy nhót mỗi khi ông kết thúc chuỗi ngày làm việc dài tại bệnh viện để về nhà. Amélie được cha mẹ giữ trong nhà, học tại nhà, không được tiếp xúc với nhiều bên ngoài. Amélie hầu như không có bạn ngoài những người bạn tưởng tượng nào đó và một vài sở thích kỳ lạ như thọc tay vào túi đậu, dùng thìa gõ vào bánh bọc đường, thích ngắm nhìn gương mặt người khác vào lúc tối trời, chú ý tới các tiểu tiết xung quanh hay ném đá thiên lia trên dòng kênh xanh. Tất cả những chi tiết này được nhà làm phim đưa ra dưới cái nhìn hài hước, chua chát, cười ra nước mắt, lại được kể bằng giọng điệu của một người dẫn chuyện khá hùng hồn. Thậm chí, những điều có vẻ tồi tệ đến với tuổi thơ của Amélie, kể cả cái chết của mẹ cô, cũng mang màu sắc trào lộng đậm chất Pháp, khiến cho nó trở nên nhẹ nhàng và dễ cảm hơn hẳn. Nó khiến cho khán giả càng thêm tò mò về những thứ sẽ xảy ra sau này với cô gái bé nhỏ có tuổi thơ dữ dội, cuộc sống khép kín và những sở thích khác người kia.
Và rồi, ngày định mệnh đã tới. Khi xem bản tin về cái chết của công nương Diana, Amélie vô tình làm rơi nắp lọ kem dưỡng da xuống sàn nhà. Một viên gạch bật ra để lộ một chiếc hộp kho báu được một cậu bé nào đó cất giấu hơn 40 năm trước. Ngỡ ngàng trước phát hiện kỳ diệu ấy, Amélie quyết định tìm và trả lại cho cậu bé. Giờ đã là một ông già, kỳ vật quý báu xưa cũ ấy.
Bản tính nhút nhát nhưng lại sẵn có trí tưởng tượng phong phú, cô không lộ mặt mà tìm những cách khác nhau để tiếp cận ông. Những giọt nước mắt xúc động của ông Protodeur và cách mà ông gọi người đã mang lại kỳ vật là thiên thần hộ mệnh đã gieo trong lòng Amélie niềm hạnh phúc khôn nguôi. Cô bất thần như hòa nhịp cùng tâm hồn ông già, dấy lên nguyện vọng được cứu giúp cả thế gian. Ngay sau khoảnh khắc ấy, cái cách mà Amélie giúp đưa một ông già mù khác qua đường, vừa đi trên phố, vừa mô tả phố xá, mô tả mọi người, mọi vật xung quanh, như là cách chính cô bắt đầu nhận thức về cuộc sống thật háo hức hàng say. bé bỏng, xinh xắn, đôi mắt to tròn vừa ngây thơ vừa đẹp đẽ, Amelie giống như một nàng tiên Tinkerbell bước ra từ cổ tích, luôn sẵn sàng rơi chiếc đũa thần lên để giúp đỡ mọi người, đem điều kỳ diệu tới cho cuộc sống của người khác một cách bí mật. Cô luôn tìm ra những cách kỳ quái, lạ lùng để đạt được mục đích của mình. Cô khiến cho người xem phải hồi hộp theo dõi, phán đoán cô sẽ làm gì tiếp theo, để rồi bật cười thú vị và thật sự phải lòng cô không một chút băn khoăn. Amelie đánh cắp thần lùn của cha, rồi nhờ một người bạn làm tiếp viên hàng không đưa nó đi khắp nơi, chụp hình gửi về cho cha xem, để giúp cha có động lực thực hiện ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới. Cô giúp cho cô phục vụ trong quán cà phê cùng mình có được tình yêu của một người khách quen. Cô lấy cắp những bức thư cũ của chồng đã mất của bà dì sống cùng tòa nhà, chắp ghép nó thành bức thư khác rồi gửi cho bà, làm ra vẻ bức thư bị thất lạc bao năm giờ mới tới tay bà, chỉ để chứng minh ông còn yêu bà mãi đến hơi thở cuối cùng. Cô trừng trị gã chủ tiệm rau chỉ vì gã đã đối xử không ra gì với anh chàng phụ việc tội nghiệp. Cô thu lại tất cả điều kỳ diệu của cuộc sống trên TV, gửi cho ông họa sĩ già hàng xóm bị bệnh xương thủy tinh và không thể ra ngoài. Tất cả đều xuất phát từ trái tim ấm áp biết yêu của Amelie. Để rồi, trên con đường giúp mọi người xung quanh được hạnh phúc, cô cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho mình.
Không cần đến những cảnh ân ái hay những nụ hôn cuồng nhiệt để diễn tả một tình yêu mạnh mẽ, đầy khao khát trong Amelie. Chỉ là cái cách cô nhìn ngắm Nino, người dường như đã có duyên với cô từ ngày cả hai còn thơ bé. Chỉ là cái cách cô dẫn anh chàng chạy ngược xuôi theo những mũi tên màu xanh, hay chỉ là cái cách cô hôn khẽ lên khóe môi anh, lên mắt anh.
Ngay cả lúc Amelie hiểu lầm rằng Nino đã hẹn hò với một người khác, thì sự đau đớn không hiểu sao cũng có thể ngọt ngào đến thế. Cô định làm bánh, nhưng nhà đã hết men nở. Tầm tưởng cô hình dung ngay tới cảnh Nino sẽ đội mưa đi mua men nở cho cô và bí mật mang đến nhà. Tấm rèm lay động, Amelie có thể cảm thấy Nino ngay lúc đó, sau lưng cô. Tiếng piano nhẹ nhàng vang lên cùng tiếng mưa, và chú mèo nhỏ vừa bước qua tấm rèm khiến cho người xem có thể cảm nhận được cả niềm đau và giọt nước mắt của Amelie mặn ngọt đầu môi. Những điều Amelie cảm nhận thật đẹp, những rung động của cô thật đẹp, tình yêu sâu sắc của cô với Nino thật đẹp. Nhưng nó sẽ không đi tới đâu cả nếu cô giữ nó mãi ở trong lòng, nếu cô cũng giống như ông họa sĩ già hàng xóm tiếp tục ở trong nhà. Đoạn kết phim như một hồi chuông làm thức tỉnh Amelie. Có những điều khiến bạn phải bước ra ngoài để khám phá, để khẳng định mình, để yêu. Cháu không bị bệnh xương thủy tinh như ta, nhưng nếu cháu không đuổi theo chàng trai ấy thì trái tim cháu sẽ vỡ vụn như những mẩu xương của ta vậy. Amelie ngay lập tức tỉnh ngộ. Mơ mộng không có nghĩa là bạn chỉ ở yên trong thế giới riêng của bạn. Mơ mộng là khi bạn thật sự sống với nó và đem nó ra ngoài với thế giới, giúp thế giới của bạn đẹp hơn như bạn đã làm với những người khác. Bộ phim hấp dẫn khán giả không chỉ ở nhân vật chính mà còn ở tất cả các nhân vật phụ xoay quanh Amelie. Ai cũng lập dị, cũng khác biệt nhưng đều tốt theo cách riêng và đem lại màu sắc của riêng họ, hoàn toàn không giống với bất cứ nhân vật nào khác trong một bộ phim nào khác. Thật khó để có thể nói điều gì là đẹp nhất trong cuộc đời tươi đẹp của Amelie Poulain. Từ bối cảnh, tới âm nhạc, tới diễn xuất của diễn viên. Có lẽ cái tuyệt vời chính là cảm giác dễ chịu suốt 2 tiếng mà bộ phim mang lại, và người xem hoàn toàn không khó để nhận ra rằng không ngờ mình có thể vui từ những điều giản dị như thế.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Lệ Thu. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự của Minh Anh. Kịch bản Nga-Trung liên thủ hành động, liệu có phải một cơn ác mộng cho Mỹ hay không?
Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, cuộc gặp thượng đỉnh Biden và Putin tại Geneva khép lại vòng công du châu Âu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, kéo dài từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 6 vừa qua. Mục tiêu là nhằm làm sáng tỏ những bất đồng trong một số hồ sơ và làm hạ nhiệt căng thẳng quan hệ Nga và Mỹ. Nhưng theo giới quan sát, làm thế nào kéo Nga ra khỏi vòng tay của Trung Quốc mới là mục đích sau cùng. Như dự đoán, Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ và Nga đã không có những thông báo bất ngờ nào. Thông cáo chung của Vladimir Putin và Joe Biden sau cuộc họp chỉ vỏn vẹn có một chủ đề. Đó là đối thoại song phương về ổn định chiến lược. Kết quả cuộc gặp có thể là khiêm tốn, nhưng chí ít Tổng thống Mỹ cũng đã thực hiện được hai điều. Thứ nhất là trấn an các đồng minh châu Âu về vấn đề Nga, và thứ hai, sửa chữa những tuyên bố vụng về trong quan hệ với Nga dưới thời Tổng thống Barack Obama, theo như giải thích của chuyên gia về quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Bà Alexandra de Hofscheffer, tổ chức nghiên cứu tư vấn của Đức trên đài RFI.
Barack Obama, on le sait, avait insulté Poutine à l'époque en lui disant.
Vào thời điểm đó, Tổng thống Obama có những lời lẽ nặng nề nhắm vào ông Putin, đại khái cho rằng ông chỉ đứng đầu một cường quốc khu vực. Thật chẳng có gì tệ hại hơn việc ký vị đến nói với Tổng thống Putin là nước Nga chỉ là một cường quốc ở khu vực. Thế nên khi mở một cuộc gặp thượng đỉnh với Nga, chính là thừa nhận vị thế cường quốc thế giới của nước này. Trên thực tế, điều đó cho phép tạo ra một địa bàn đối thoại tích cực. Chúng ta thấy rõ có một ván cờ cân bằng chiến lược giữa một bên là ý muốn của ông Biden tìm cách tỏ sự khác biệt với người tiền nhiệm, rằng ông có một đường lối cứng rắn với Nga trong nhiều vấn đề, đầu tiên là an ninh mạng, sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, các vấn đề nhân quyền cũng như là vai trò của Nga tại những khu vực mang tính địa chính trị, và bên kia là việc duy trì những kênh đối thoại công khai. Ở đây chỉ có một vấn đề duy nhất có liên quan đến châu Âu, chính là việc kiểm soát vũ khí.
Đây cũng là lĩnh vực duy nhất còn lại mà đôi bên có thể hợp tác. Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START, hiệp ước song phương cuối cùng vẫn còn chưa bị Mỹ xé bỏ, có thể sẽ được triển hạn, theo giải thích của ông Oleg Gopchevs, giáo sư ngành địa chính trị trường Đại học Mỹ tại Paris, thì Nga và Mỹ rất có thể sẽ thiết lập một cơ chế bao gồm các chuyên gia quân sự và ngoại giao nhằm kiểm soát những loại vũ khí mới, tinh vi và nguy hiểm. Tuy nhiên, có một điểm được hầu hết giới chuyên gia đồng chia sẻ, đó là giống như các cuộc họp G7, NATO và Mỹ Liên hiệp châu Âu trước đó, chiếc bóng Trung Quốc một lần nữa lởn vởn trên thành Geneva. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden lại đề cập ngắn gọn đến ông khổng lồ châu Á khi nói về đường biên giới dài mà Trung Quốc chia sẻ cùng với Nga và nhấn mạnh đến mối đe dọa mà Trung Quốc có thể mang đến cho Nga. Đối với Mỹ, một trong những thách thức lớn là làm cách nào tách rời Nga ra khỏi Trung Quốc. Điều này giải thích vì sao cuộc gặp Nga và Mỹ vừa qua cho một kết quả khiêm tốn, như nhận định của ông Martin Kanse, chuyên gia về quan hệ quốc tế, quỹ GMF trên đài RFI.
Oui, c'est véritablement symbolique. Je pense qu'il était important de présenter.
Đúng là những tiến bộ đó chỉ mang tính biểu tượng, bởi vì điều quan trọng ở đây là đưa ra những lằn ranh đỏ đối với Hoa Kỳ, giải thích rõ quan điểm của chính quyền Biden về quan hệ Nga-Mỹ. Thuật ngữ được sử dụng nhiều lần là mối quan hệ ổn định và có thể lường trước, bởi vì ông Biden thật sự muốn tập trung nhiều vào mối quan hệ với Trung Quốc và ông không muốn Nga gây ra chút rắc rối nào ở bên cạnh, đồng thời cản trở Nga can dự vào hồ sơ Trung Quốc.
Nước Mỹ giờ đây có lẽ chợt nhận ra rằng thái độ bài Nga dường như đã đi quá đà, như lời nhận xét của ông Pierre Laurent, nhà báo chuyên về thế giới hậu Xô Viết và Nga. Hoa Kỳ và phương Tây giờ cảm thấy lo lắng khi thấy rằng nước Nga của ông Putin mỗi lúc xích lại gần hơn với Trung Quốc kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước nhanh chóng được bình thường hóa khi đôi bên đúc kết một đối tác chiến lược năm 1996. 5 năm sau đó, một hiệp ước hữu nghị được ký năm 2001 công bố tầm nhìn chung của hai nước về quan hệ quốc tế. Và sau cùng, Bắc Kinh và Moscow quyết định chấm dứt những tranh chấp lãnh thổ trong năm 2004. Theo phân tích của ông Thierry Fortin, cựu sĩ quan bộ binh, chuyên gia về quốc phòng, an ninh và quan hệ quốc tế, thì giữa Nga và Trung Quốc có một kiểu liên minh khách quan. Mối liên minh này ngày càng được củng cố kể từ sau những cuộc can thiệp quân sự của Mỹ tại Kosovo năm 1999 và tại Iraq năm 2003. Trước thế bá quyền chính trị đơn phương của Mỹ ngày càng lớn, Nga và Trung Quốc tin rằng cần phải có một đối trọng không phương Tây nhằm duy trì một sự cân bằng đa phương và ngăn cản Hoa Kỳ sở hữu thế độc quyền quân sự, kinh tế và văn hóa mà không có đối lập. Thế đối trọng này còn được khẳng định rõ trong việc thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải năm 1996, một chương trình hợp tác an ninh với sự tham dự của Trung Quốc, Nga, các nước vùng Trung Á, Ấn Độ, Pakistan. Đáng lo hơn nữa là tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Nga thường xuyên dựa vào Trung Quốc để phản đối các dự thảo do Mỹ hay phương Tây đề xuất. Từ năm 2007 đến nay, Bắc Kinh đã 7 lần sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và lúc nào cũng đi cùng với Nga. Tương tự, cả hai nước cùng có chung một đường lối trong nhiều hồ sơ quốc tế khác như Iran, Syria hay như chống khủng bố Hồi giáo quốc tế. Vẫn theo nhận định của ông Thierry Fortin với trang mạng Diploweb, thì kiểu liên minh khách quan này giữa Nga và Mỹ càng được thắt chặt hơn qua việc Moscow chỉ định NATO như là một mối họa cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga và Bắc Kinh xem Mỹ là một mối đe dọa cho sự tự do hành động của Trung Quốc, nhất là tại khu vực Biển Đông. Điều này giải thích vì sao Nga và Trung Quốc tìm cách tạo ra mọi áp lực để ngăn ngừa Hoa Kỳ tiến quá xa trong tham vọng bành trướng như cho mở rộng NATO bằng cách kết nạp thêm nhiều nước Đông Âu hay vùng Balkan và tăng cường các hoạt động quân sự như tập trận hải quân Nga-Trung tại biển Baltic năm 2017, cuộc tập trận quy mô lớn Vostok tháng 9 năm 2018, v.v. Liệu rằng những khác biệt về quan điểm chiến lược giữa ba cường quốc hàng đầu thế giới là Nga, Mỹ và Trung Quốc có sẽ củng cố hơn nữa mối liên minh khách quan Nga và Trung trong những năm sắp tới hay không? Phải chăng Moscow và Bắc Kinh hiện đang hiệp sức đối đầu Mỹ cùng lúc trên nhiều mặt trận? Những câu hỏi này, theo chuyên gia Alexandra de Hofscheffer, đang khiến chính quyền Biden lo lắng.
L'administration Biden perçoit aujourd'hui l'alliance Russie-Chine.
Chính quyền Biden xem liên minh Nga-Trung như là một liên minh chiến lược được thành lập dựa trên một nền tảng cơ bản, có cùng tầm nhìn trật tự thế giới và cùng phản đối mạnh mẽ nước Mỹ. Do vậy, ở đây có thể có một mối lo lắng về một kịch bản tiềm tàng, bởi vì người ta nhận thấy có chút bất đồng. Theo đó, Nga và Trung Quốc dường như cùng tổ chức các cuộc tập trận giả định, những cuộc tấn công quân sự trong các khu vực lân cận tương ứng của mình, cụ thể là Nga với Ukraine, cùng lúc với nhiều căng thẳng tại Biển Đông và eo biển Đài Loan. Đây chính là những mối lo của Hoa Kỳ hiện nay về những kịch bản Nga và Trung Quốc rất có thể liên thủ hành động để làm bất ổn nước Mỹ. Rõ ràng là Nga và Trung Quốc đang trắc nghiệm năng lực của Hoa Kỳ và điều này khiến Washington lo lắng rất nhiều.
Câu hỏi đặt ra sau cuộc họp, liệu Tổng thống Mỹ có lôi kéo được Nga ra khỏi vòng tay của Trung Quốc hay không? Thời gian sẽ cho câu trả lời. Nhưng như một sự cười nhạo, 12 ngày sau cuộc gặp với đồng nhiệm Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc họp trực tuyến hôm 28 tháng 6 vừa qua tuyên bố triển hạn hiệp ước hữu nghị thêm 5 năm nữa. Và như một sự trùng hợp, một báo cáo do một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Bắc Kinh gần đây công bố cho biết số phi vụ thám sát trên Biển Đông của Mỹ trong tháng 6 giảm đến một nửa so với tháng 5 và chuyển hướng sang Biển Hoa Đông. Tổ chức này giải thích rằng hoạt động quân sự của Mỹ giảm hẳn trên Biển Đông được cho là do Nga tập trận quy mô ngoài khơi Hawaii hồi tháng 6 thu hút một phần lực lượng trinh sát của Mỹ. Tờ L'Opinion của Pháp tự hỏi, làm thế nào Nga và Trung Quốc không ngừng tiếp tục xích lại gần nhau, trong khi mà Hoa Kỳ và các đồng minh vẫn sẵn sàng tiến hành một chiến lược kèm tỏa hai nước này trên trường quốc tế.
Thưa quý vị, tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nghị viện châu Âu kêu gọi các lãnh đạo Liên Âu không nhận lời mời dự Thế vận hội Bắc Kinh. Sài Gòn bắt đầu 2 tuần giãn cách xã hội phòng chống COVID-19. Tổng thống Joe Biden thông báo Mỹ sẽ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 31 tháng 8 tới đây. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ lo ngại về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Theo dòng thời sự, Afghanistan, Syria, Yemen, những chính sách thực dụng của Bắc Kinh trong các xung đột vùng Đại Trung Đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo trở lại với quý vị qua các tình khúc Pháp phát hành vào mùa hè năm nay. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Guillaume Buffet thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
Liên lạc với ban biên tập, mời quý thính giả gửi thư về địa chỉ RFI số 80 đường Camille de Moulin tại Issy-les-Moulineaux 92130 hay qua email vietnam@rfi.fr.